Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. WHO nhận định mất khoảng vài tuần để xác định được mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron. Hàn Quốc xem xét mở rộng nước hạn chế nhập cảnh nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron. 100 ngày trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20. WHO nhận định mất khoảng vài tuần để xác nhận mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron. Hãng tin Reuters Anh đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 28 tháng 11 giờ địa phương đã ra một tuyên bố cho biết hiện vẫn chưa nắm bắt được rõ ràng về tốc độ lây lan và nguy cơ bệnh tiến triển nặng của biến thể Omicron virus COVID-19. Theo báo cáo sơ bộ của WHO, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do nhiễm biến thể này ở Nam Phi đang gia tăng. Tuy nhiên, nguyên nhân có thể là do số ca nhiễm COVID-19 nói chung tăng, chứ không phải do biến thể Omicron. WHO dự đoán sẽ mất vài ngày đến vài tuần mới có được thông tin rõ ràng hơn để xác định mức độ nghiêm trọng của triệu chứng. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 26 tháng 11 giờ địa phương đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các chuyên gia thảo luận về tính chất nghiêm trọng đối với virus biến thể mới, quyết định đặt tên cho biến thể mới của virus COVID-19 là Omicron, và phân loại là biến thể đáng lo ngại. WHO tiếp tục kêu gọi mọi người luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn, thông gió và tiêm chủng đầy đủ. Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được xác định trong mẫu bệnh phẩm thu thập vào ngày 9 tháng 11 tại Nam Phi, được báo cáo cho WHO vào ngày 24 tháng 11. Hàn Quốc xem xét mở rộng nước hạn chế nhập cảnh nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron. Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cấm người nước ngoài từ 8 nước Nam Phi, gồm Cộng hòa Nam Phi, Botswana và Zimbabwe nhập cảnh, nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron của virus COVID-19 xâm nhập vào trong nước. Các chuyến bay thẳng đến 8 nước này sẽ ngừng vận hành, trường hợp người nước ngoài khởi hành từ 8 quốc gia này đến Hàn Quốc sau khi quá cảnh tại sân bay khác cũng không được nhập cảnh. Công dân Hàn Quốc trở về nước từ 8 quốc gia Nam Phi đều phải cách ly tập trung trong 10 ngày, bất kể đã hoàn tất tiêm phòng hay chưa. Trong khi số nước phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng lên, chính phủ có kế hoạch cân nhắc tình hình lây lan và mức độ nguy hiểm của biến thể mới này để xem xét bổ sung nước cần tăng cường kiểm dịch. Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ phát triển phương pháp xét nghiệm tìm ra biến thể Omicron theo công thức khuếch đại gen. Hiện nay, phương pháp xét nghiệm chỉ được áp dụng với 4 biến thể như biến thể Delta. Nếu phát triển thành công và sử dụng rộng rãi, thời gian xét nghiệm có thể sẽ được rút ngắn từ 3 đến 5 ngày xuống còn 1 ngày. Biến thể Omicron đang làm dấy lên lo ngại, gây giảm hiệu quả của vaccine. Các hãng dược đã bắt đầu khẩn trương bắt tay vào nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của vaccine hiện nay với biến thể này, song dự kiến cũng sẽ mất trong khoảng 2 tuần. Mặt khác, nhiều ý kiến cho rằng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống sẽ có hiệu quả với biến thể Omicron nhờ cơ chế ngăn chặn sự nhân lên của virus, chứ không phải tạo ra kháng thể vô hiệu hóa protein đột biến của virus. 100 ngày trước thềm bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20. Chỉ còn 100 ngày nữa là sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20. Trong số 4 ứng cử viên Tổng thống, gồm ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng cầm quyền Dân Chủ Đồng Hành, ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân, ông Ahn Cheol-soo của đảng Vì Quốc dân và bà Shim Sang-jeong đảng Công lý, hiện vẫn chưa có ứng cử viên nào cho thấy ưu thế vượt trội. Ứng cử viên Lee Jae-myung thể hiện quyết tâm đi tiên phong, đổi mới ủy ban đối sắp bầu cử tổng thống của đảng. Ngày 20 tháng 11, ông Lee cho biết sẽ xây dựng đảng Dân Chủ Đồng Hành vì người dân, trở thành một Lee Jae-myung của đảng Dân Chủ Đồng Hành, chứ không phải biến đảng thành của riêng ông. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Sức mạnh Quốc dân Yoon Suk-yeol cũng ra mắt ủy ban đối sắp bầu cử tổng thống. Ban đầu, Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử tổng thống được giao cho cựu Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng này là ông Kim Jong-in. Tuy nhiên, ông Kim sau đó đã đột ngột tuyên bố rút khỏi vị trí này. Ông Yoon cũng đang chiêu mộ các nhân vật có lập trường phản đối Tổng thống Moon Jae-in làm đòn bẩy trong công cuộc thay đổi chính quyền. Như vậy, ứng cử viên của hai đảng lớn đều đã ra mắt Ủy ban đối sách bầu cử tổng thống của đảng, chính thức chạy đua giành chức tổng thống nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, dư luận dường như vẫn chưa xác định được sẽ lựa chọn ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Theo kết quả thăm dò dư luận do Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS thực hiện gần đây, tỷ lệ không thiện cảm đối với các ứng cử viên tổng thống cao bất thường. Tỷ lệ cử tri án binh bất động không ủng hộ phe nào rơi vào khoảng 23%, chủ yếu là ở nhóm tuổi 20-30. Một biến số khác cho cuộc tranh cử lần này là rủi ro pháp lý liên quan tới hai ứng cử viên Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol. Ông Lee Jae-myung hiện đang vướng vào nghi ngờ quá trình phát triển phường Daejang, thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi. Trong khi đó, ông Yoon dính vào vụ nghi ngờ công tố viên Viện Kiểm sát tối cao dưới thời ông này đã xúi đảng đối lập tố giác nhân sự phe cầm quyền trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm ngoái. Cơ quan điều tra hiện khó có thể đưa ra kết luận trước cuộc bầu cử tổng thống. Do đó, ứng cử viên hai đảng sẽ tiếp tục đưa ra đòn công kích, phòng ngự trước sự tấn công của đối thủ trong thời gian tới. Ngoài ra, một biến số nữa có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống là khả năng ông An Cho-su của đảng Vì Quốc Dân và bà Shim Sang-chong của đảng Công lý bắt tay hợp nhất hoặc hợp nhất với một chính khách thứ ba để đại diện tranh cử. Chính giới bước vào 100 ngày vận động tranh cử tổng thống. Chỉ còn 100 ngày nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ tới. Cả đảng cầm quyền và đối lập đều đã chính thức khởi động ủy ban đối sắp bầu cử tổng thống, bước vào vận động tranh cử. Ứng cử viên tổng thống của đảng cầm quyền dân chủ đồng hành Lee Jae-myung dương cao khẩu hiệu 100 ngày đồng hành cùng tiểu thương, phụ nữ vừa làm việc vừa chăm sóc con nhỏ. Lĩnh vực được ứng cử viên tổng thống đảng cầm quyền nhấn mạnh nhất chính là kinh tế và dân sinh. Ông Lee liên tiếp xin lỗi về các vấn đề chính trị, đặc biệt là bất động sản, cam kết sẽ trở thành một tổng thống giỏi về kinh tế và chăm lo dân sinh. Ứng cử viên Lee cũng cam kết sẽ mở rộng cơ hội cho tất cả người dân để tăng trưởng chuyển đổi và công bằng, hợp lý hóa các quy chế, đảm bảo cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, ứng cử viên Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban đối sắp bầu cử tổng thống. Sau cuộc họp, ông đã tới thăm thành phố Sejong, hai tỉnh Nam và Bắc Chungcheon, thăm một khu phức hợp khoa học, gặp gỡ thanh niên, tuyên bố sẽ thay đổi chính quyền. Còn ứng cử viên tổng thống đảng Công lý Shim Sang-chon thì liên tục nhấn mạnh về việc chấm dứt thể chế hai đảng lớn. Ứng cử viên An Cho-su của đảng Vì Quốc Dân nhấn mạnh cần một chuyên gia về khoa học công nghệ, thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0, lãnh đạo chính phủ nhiệm kỳ tới. Đảng Công lý và đảng Vì Quốc Dân hiện vẫn đang tiếp tục thảo luận về việc liên minh tranh cử. 91 hàng kiều tại Sakhalin, Nga cùng gia đình trở về quê hương. Ngày 27 tháng 11, 91 người là người Hàn tại đảo Sakhalin, Nga và gia đình đã nhập cảnh vào Hàn Quốc, căn cứ theo dự án hỗ trợ hồi hương vĩnh viễn và ổn định cuộc sống cho hàng kiều tại Sakhalin. Đây là cộng đồng người Hàn bị cưỡng ép lao động tại đảo Sakhalin, di cư tới Nga trong thời kỳ thực dân Nhật đóng chiếm bán đảo Hàn Quốc và cho tới nay chưa thể về nước. Dự án hồi hương hàng kiều tại Sakhalin được bắt đầu từ năm 1990 trên khía cạnh nhân đạo. Cho tới nay đã có hơn 4.400 người trở về quê hương tìm lại được quốc tịch Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là đợt hồi hương đầu tiên được diễn ra trên phương diện trách nhiệm, pháp luật quốc gia, không phải trên khía cạnh nhân đạo. Từ nay cho tới hết ngày 10 tháng 12, có tổng cộng 260 người nhập cảnh vào Hàn Quốc. Trong đó có 21 người là hàng kiều thế hệ thứ nhất, độ tuổi bình quân 88 tuổi. Một người trong số họ chia sẻ đã sống 81 năm tại Nga và cuối cùng phải tới độ tuổi 90 mới có được cơ hội trở về quê hương. Cụ bà chia sẻ cảm thấy hạnh phúc và muốn sống thật lâu tại quê hương. Trước đây, đối tượng được hỗ trợ hồi hương gồm hàng kiều thế hệ thứ nhất và vợ hoặc chồng, con cái bị khuyết tật. Tuy nhiên, căn cứ theo luật hỗ trợ hàng kiều tại Sakhalin có hiệu lực thi hành từ năm nay, đối tượng hỗ trợ được bao gồm cả một người con trực hệ và vợ hoặc chồng của con. Tất cả họ đều chia sẻ rất lấy làm vui vì từ nay có thể sống cùng gia đình tại Hàn Quốc. Một người mẹ phải để con gái tại Sakhalin cách đây 16 năm, nay cũng đã có thể yên lòng sống cùng con gái tại Hàn Quốc. Những hàng kiều nhập cảnh lần này, sau khi hết thời hạn cách ly phòng dịch COVID-19, sẽ tới sống tại căn hộ thuê ở thành phố Incheon và thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, rồi sau đó sẽ được đào tạo ổn định cuộc sống trong vòng 3 tháng tới. 50.000 khán giả bùng nổ cảm xúc với BTS trong buổi concert tại Los Angeles. Nhóm nhạc Đoàn Thiếu Niên Chống Đạn BTS ngày 27 tháng 11 giờ địa phương đã tổ chức concert Permission to Dance on Stage, Los Angeles, tại sân vận động SoFi ở Los Angeles, Mỹ. Đây là sân khấu có khán giả đầu tiên của BTS sau 2 năm. Một ngày trước khi diễn ra buổi công diễn, xung quanh sân vận động SoFi đã chật cứng người hâm mộ. Người hâm mộ đã phải xếp hàng trước các gian hàng bán đồ lưu niệm, đợi vài tiếng đồng hồ mới được cầm trên tay áo phông hoặc quà có in hình BTS. Người hâm mộ được vào khán đài từ 5 giờ 30 phút chiều đến 7 giờ 50 phút tối. Cả sân vận động như vỡ òa trong tiếng cổ vũ khi 7 chàng trai xuất hiện trong trang phục trắng, biểu diễn ca khúc mở màn On. Nhiệt độ bên ngoài ở Los Angeles se lạnh, nhưng sân khấu của BTS nóng hơn bao giờ hết với hàng loạt bản hit đình đám như Fire, DNA. Ngoài buổi concert hôm 27 tháng 11, BTS tiếp tục tổ chức 3 buổi biểu diễn nữa vào ngày 28 tháng 11, mùng 1 và mùng 2 tháng 12. Tuy nhiên, gần 50.000 vé trong mỗi buổi biểu diễn đã được bán hết chỉ trong phút chốc, ngay sau khi mở bán, chứng tỏ được sức nóng toàn cầu của BTS. Điện tử Samsung công bố chế độ nhân sự mới hướng tới tương lai. Hãng điện tử Samsung ngày 29 tháng 11 đã công bố phương án cải cách chế độ nhân sự hướng tới tương lai, với nội dung trọng tâm là xóa bỏ thứ bậc thâm niên, trọng dụng nhân tài bất kể ở độ tuổi nào, nhằm bồi dưỡng sớm đội ngũ quản lý trẻ. Hãng quyết định cắt giảm mạnh số cấp bậc của đội ngũ quản lý và xóa bỏ quy định về số năm làm việc ở mỗi cấp bậc. Hiện tại, Samsung đang áp dụng hệ thống cấp bậc gồm 4 mức. Muốn thăng bậc lên cao hơn, phải làm việc từ đủ 8 đến 10 năm. Bù lại, Samsung sẽ tăng cường kiểm chứng về thành quả và tính chuyên môn của nhân viên. Ngoài ra, hãng cũng áp dụng chế độ cho phép những nhân lực ưu tú có thể tiếp tục làm việc sau khi về hưu. Bên cạnh đó, Samsung cũng có điều chỉnh về phương thức đánh giá hiệu suất của nhân viên, như chuyển từ đánh giá tương đối sang đánh giá tuyệt đối. Hãng cũng sẽ linh hoạt hơn trong phương thức làm việc và điều chuyển giữa các bộ phận. Samsung sẽ thiết lập một văn phòng chung tại mỗi địa điểm chính trong công ty để nhân viên có thể tập trung làm việc mà không bị ràng buộc về thời gian và địa điểm. Lập các khu làm việc tự do trong công ty theo hình thức thư viện, quán cà phê. Các nhân viên làm việc trên 5 năm tại một bộ phận sẽ có thể chuyển sang bộ phận khác nếu mong muốn. 92,6% doanh nghiệp xuất khẩu Hàn Quốc cho rằng cần hợp tác kinh tế với Nhật Bản. Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc KOTAM ngày 29 tháng 11 đã công bố kết quả khảo sát tiến hành gần đây với 202 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước từ ngày 11 đến 15 tháng 11 về tính cần thiết của hợp tác kinh tế Hàn-Nhật. Kết quả cho thấy 92,6% doanh nghiệp được hỏi trả lời cần thiết, ngược lại 7,4% cho rằng không thấy cần thiết. Về triển vọng cải thiện quan hệ song phương Hàn-Nhật, các doanh nghiệp có cái nhìn tiêu cực áp đảo hơn, với 80,7% cho rằng tình hình khó khăn hiện tại sẽ còn tiếp tục, 6,4% dự đoán tình hình sẽ còn tồi tệ hơn, 92,9% cho rằng sẽ dần được cải thiện. Trở ngại lớn nhất trong hợp tác song phương được lựa chọn nhiều nhất là vấn đề trong quá khứ, 42,1%. Tiếp theo là yếu tố bên ngoài như dịch COVID-19 lan rộng, 15,3%. Các yếu tố liên quan đến thương mại hai nước như quy chế hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản 12,9%, tăng cường kìm hãm và cạnh tranh lẫn nhau 10,4% và định kiến của người dân về nước còn lại trở nên xấu hơn 9,9%. Lục quân trình diễn hệ thống chiến đấu sử dụng drone. Quân đội Hàn Quốc đang từng bước sở hữu hệ thống chiến đấu sử dụng máy bay mini không người lái drone, vừa nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, vừa giảm thiểu thiệt hại về con người trong các tình huống nguy cấp. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 11 vừa qua, Lục quân đã tổ chức cuộc thi chiến đấu Drone Boat, giới thiệu với người dân thường về việc các trang thiết bị này được vận hành trong chiến đấu như thế nào. Trước tiên, những chiếc drone quân sự cỡ lớn bay trên không trung. Trong đó, drone được trang bị súng trường, kiểm soát khu vực xung quanh, rồi các binh sĩ bắt đầu xuất kích. Tiếp theo, drone vận tải thả hàng hóa cần thiết xuống cho binh lính. Drone phòng độc loại bỏ các vật chất độc hại. Đây là hình ảnh của đơn vị chiến đấu Drone Boat kết hợp giữa máy bay mini không người lái drone và robot được thành lập vào năm 2018. Ngoài ra, Lục quân còn tổ chức một cuộc thi đá bóng giữa các drone nhưng có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chiến đấu. Nếu drone bay qua được khung thành hình tròn của đối thủ thì sẽ giành được điểm. Trên thực tế, đây là một cuộc thi về khả năng điều khiển chính xác drone trong môi trường chiến đấu thực tế. Sự kiện lần này giới thiệu tổng cộng 16 loại drone quân sự với người dân thường. Một sinh viên chia sẻ rất thấy thích thú khi được xem nhiều loại drone cỡ lớn, khó có cơ hội thấy lúc bình thường, đặc biệt là drone chính xác. Ngoài ra, quân đội cũng đã trưng bày xe tăng bắn lốp, một nguồn lực chiến đấu quan trọng trong hệ thống chiến đấu thông minh sử dụng robot. Một quan chức lục quân phụ trách tổ chức sự kiện cho biết, trong khi chính phủ đang bồi dưỡng ngành công nghiệp drone chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì lục quân cũng dành nhiều sự quan tâm và triển khai trang thiết bị liên quan tới drone. Lục quân có kế hoạch xây dựng hệ thống chiến đấu trên nền tảng DroneBot như trên cho tất cả các đơn vị tới năm 2030. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.